Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài vãng sanh. Thưa Thầy, khi mà mình nghe cái chữ vãng sanh đó thì ai cũng sợ, là vì ai cũng sợ chết hết.
Đúng.
Và mình cứ chúc là được vãng sanh nơi miền cực lạc thì cái tụi con cũng không có hiểu rõ, thì mình làm thế nào để mà mình có thể vãng sanh nơi miền cực lạc, con xin mời thầy.
Thì thưa các bác, cái đề tài này cũng là một cái đề tài rất là phổ biến. Mới đêm qua thôi thì thầy có cái người bên Đài Loan đó, một cái người mà cũng đã từng xuất gia đoạn kỳ rồi mà cũng từng học đạo với thầy, thì bác ta mới nói rằng là sau khi bác bị ung thư xong rồi thì bác khỏe lại được, nhưng bây giờ bác cứ nghĩ tới cái chết thì bác cứ lo ngại, không biết làm sao mà chuẩn bị. Thì nếu mà không biết chuẩn bị thì bây giờ chuẩn bị có kịp hay không, thì bác hỏi thầy như vậy đó. Thì thầy mới nói chuyện với bác và lý giải ra là cái con đường tu mình phải cần như thế nào. Thì tại ra đó, nhưng mà cái bác mà phân tích đó, thì mình có, mình gọi là cái quan niệm chủ chốt. Quan niệm chủ chốt đó gọi là ba thời hai điểm. Thế nào là ba thời hai điểm? Thầy xin nói ra trước rồi mình sẽ giải thích sau. Ba thời là mình có một cái thời gian sống, cái thời gian sắp sửa chết, gọi là cái thời gian lâm chung hay là cái thời gian cần tử đó. Và thứ ba là cái thời gian ngay sau khi mình lìa đời. Đó gọi là ba cái khoảng thời gian quan trọng nhất. Thời gian mình đang sống bây giờ, thời gian mình đang tới cái lúc mà sắp sửa chết lâm chung hoặc là cần tử, và cái thời gian mình ngay sau khi mình chết, mà thường thường người ta có qua cái tên gọi là trung ấm. Đó là gọi là ba thời, ba khoảng thời gian, nhưng mà có cái ba cái điểm. Gọi là cái điểm đó là bởi vì nó không có nhiều cái thời gian. Cái điểm đó là cái điểm mà gọi là cái thời điểm mình lìa đời tắt thở. Cái thời điểm mình vãng sinh là cái thời điểm đó mình đầu thai. Thì thầy sẽ đi giải thích từng cái thời gian và cái thời điểm là gì ha. Nhưng mà cái độc đáo đó là trong nhà Phật mình đó, họ không dùng cái chữ chết các bác. Vì chữ chết còn mang tính chất là chết rồi, là hết rồi, không còn gì nữa cả. Cho nên thường thường là mình gọi ồ, người ta ra đi rồi, người ta lìa đời rồi, hoặc là mình nói người ta thác sinh rồi. Rồi trong nhà Phật mà cái danh từ mà chuyên môn dành cho những cái người mà tu hành thì gọi là vãng sinh rồi. Thế nên là cái chữ chết thường thường người ta không còn dùng lắm trong cái nhà Phật. Và mình nói ồ, bạc rồi, bạc đi rồi, bạc thác sinh rồi, hóa sinh rồi, ồ, hay là một vị thầy thì thầy, vị thầy đã viên tịch rồi, hay là một sư cô, ồ, sư cô đã cũng đã về quả cực lạc rồi. Thường thường mình dùng những danh từ như vậy hơn là danh từ chết. Nhưng mà nếu mình phân tích về cái ba thời đó, thì cái thời gian mà đầu tiên đó, mình gọi là cái thời gian mà mình gọi là cái cuộc sống hiện tại của mình. Cái khoảng thời gian đó là lúc mình mở mắt ra cho đến lúc mình chết, là nó có thể dài 50 năm, 80 năm, 90 năm, cả 100 năm lận. Thì cái thời gian đó là cái thời gian đó mà mình gọi là mình sống mà tự chủ được, có khả năng định đoạt, và mình có đủ cái thời gian, đủ cái năng lực để mà tuyển chọn cái lối sống mình muốn sống kiểu nào, sống kiểu đó. Thì cái thời gian đó là cái thời gian mà mình gọi là dài nhất gì hết. Thì thầy có một người bạn của thầy, thì anh nói như sau là ô, bây giờ mình sống 60 năm rồi đó, thì bây giờ mình mới thấy là mình ngọt bùi tất cả mọi chuyện, lên voi xuống chó tất cả, cuộc sống bây giờ mình 60 năm rồi thì mình hiểu được ô, tại ra cuộc đời như thế. Thì anh ta mới hỏi thầy như vậy thì bây giờ đó, thì cái khoảng thời gian còn lại thì tôi làm cái gì bây giờ? thầy nghĩ tôi buồn cười, thầy nói ủa thì là anh sống sao, thì bây giờ anh sống tiếp tục thôi, chứ không lẽ anh hỏi có cái gì thay đổi hay sao? Không, thầy nói là bây giờ tôi 60 tuổi rồi, nhưng mà giờ tôi muốn chuẩn bị như thế nào để mà chết nó an lạc. À, gần như cái tâm thức mà muốn chết an lạc đó nó chỉ xảy ra khi mình đã quá nửa đời người các bác. Thì cũng cái chuyện như vậy, cũng một cái đề tài như vậy thôi đó. Nhưng mà nếu mà các bạn hỏi các em nhỏ đó, thì 15 tuổi nó không hiểu tới cái chết. Hỏi 30 tuổi nó đang làm việc sống thì làm sao mà tìm tới cái chết được. hồi 50 tuổi thì mình đang ở chỗ sung sức mà danh vọng đến lên chỗ cực độ thì làm sao mình nghĩ tới cái chết chứ. Cho nên anh chàng này 60 tuổi ra này mà đầu hỏi là không biết là mình sống sao để chết an lạc. Cái câu đó rất là hay. Thì thầy mới nói rằng nếu mà anh muốn chết an lạc thì anh phải sống cho an lạc, sống như thế nào để mà đạt tới cái mục đích an lạc đó, phải làm cái gì đó, đó mà mình phải biết được rằng là lúc mình chết mình có thể làm chủ được. Và cái câu đó đó nó gần như là nó catch on. Thì anh chàng đó anh ta suy nghĩ cái chữ mà làm chủ được khi mà ra đi. Thì câu đó là cái chủ đề. Thì thầy và cái người bạn này là tiếp tục nghĩa là đàm luận rất nhiều chỉ quanh hai cái chữ tự chủ thôi. Thì anh này nói tự chủ là thế nào, thế nào là tự chủ, sống thế nào là tự chủ, mà sống thế nào là mất cái tự chủ. Thì đi từ cái chỗ định nghĩa về cái chính trị cho tới xã hội cho tới gia đình, rồi cuối cùng rồi cái tấm linh tự chủ là cái gì. Thì hai anh em thầy cứ ngồi nói mãi ra thì mỗi người có một định nghĩa, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình tự chủ được cái thời điểm mà mình ra đi. Cái thời điểm đó gọi là thời điểm lìa đời, thời điểm chết, thời điểm vãng sinh, thời điểm đầu thai gì đó đó. Cái mình làm chủ được cái thời điểm đó, mình không mất cái quyền tự chủ. Thì thầy mê muốn kể chị nghe một cái chuyện là khi mà có một lần thầy đi bơi đó, thì ngồi trên cái chiếc kayak đó thì nó lật một cái, thì là cái kayak đằng lẽ thì nó không có chìm, nó nổi mà không nhờ kayak nó lũng cái lỗ, cho nên là nó từ 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 nó chìm xuống. Nó cái đầu, nó cái đít, nó từ 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 chìm xuống. Ôi trời ơi, lúc đó mình mới sợ kinh khủng luôn, tại vì biển cả mênh mông, dù mình bơi mình không biết cái bơi có tới bờ khác không, thì cái sợ hãi nó kinh khủng lắm. Thì lúc đó là trong một chớp tích tắc thôi đó, thầy mới nghĩ lại mình mất cái tự chủ, mình bám víu vào cái chiếc mà cái giác đó mà bây giờ nó chìm rồi, mình sẽ chìm theo. Ôi giời, mình sợ quá chừng luôn. Thì đương nhiên sau này thầy được người cứu nhưng mà cái thời điểm đó mới làm cho mình quấn lên và mình hiểu ra đó, chết là một cái cảnh giới mà mình gọi là mất sự tự chủ, hơn là mình đặt cái định nghĩa chết là cái sự nhắm mắt lìa đời. Mà mình nói một cái thời điểm nào đó mình không còn cái sợ hãi, nó mạnh đến cái độ đó là mình không còn có khả năng để mà nhận tri, nhận thức, nhận biết và làm bất kỳ cái chuyện gì mình muốn nữa. Một cái thời điểm mà nó đặc biệt vô cùng, một cái thời điểm nó làm cho mình cái sợ hãi là lên cực độ. Và đó gần như là cái chủ đề quan trọng nhất, hay là cái đặc tính quan trọng nhất của cái thời điểm mà mình ra đi, là cái thời điểm mà cái sự sợ hãi cực độ. Mà sự sợ hãi gì? Mất cái thân, mất cái mạng. Và có lẽ đó, mình có thể nói ra một cái câu mà là dễ sợ nhất là mình mất mình không còn mình nữa. Mà cái sự sợ hãi đó nó nằm phía sau lưng mình không bao giờ mình nghĩ tới chứ.
Con nghĩ cái sợ hãi nhất là mình không biết mình đi đâu nữa.
Đúng rồi, mình biết mình đi đâu. Mình không biết mình làm gì, không biết mình đi đâu, mình không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cái sự sợ hãi đó nó cực độ, là bởi vì đó là nó không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được, chỉ có mình cảm xúc thôi. Nhưng mà vì mình sợ hãi như vậy cho nên cái strategy đó, hay là cái chiến sách, cái chính chiến lược mà mình sống đó, thì thường thường đó là mình làm một chuyện sai lầm, cuối cùng là mình sợ mất, cho nên đó, mình phải tích lũy, mình phải có, mình phải sở hữu, mình phải chiếm hữu. Mà tất cả cái này mình càng tích lũy, càng có, càng sở hữu, càng chiếm hữu bao nhiêu đó, thì cái sự sợ hãi mà mất đó, nó càng ngày càng lớn bao nhiêu. Chứ thấy không? Thế đó, cái đó là cả một cái vấn đề. Mất cái thân đó là dễ sợ vô cùng. Cho nên khi mà mình, thường thường khi mà chỉ biết khi mà người ta làm cái đám má đó, thì cái lễ liệm đó, chỉ biết lễ liệm gì? Cái lễ liệm là sao? Cái lễ liệm đó là cái lễ mà cái vị thầy đó, họ vô họ mới sải tình cái quan tài để cho mình đem cái người mà cái thân thi hài của người chết đó, mình đem mình đặt vào trong quan tài. Thì cái lễ liệm đó thì các thầy đó họ mới viết những cái chủng tự tử và đọc của thần chú và nói cái lời để cho cái người chết đó, họ gọi là official, official tức là chính thức biết rằng là tôi không còn ở đây nữa, là cái thân tôi bị động rồi, tôi không còn ở đây, cái thân tôi không còn là của tôi nữa. Tính cái liệm là một cái lễ rất là quan trọng trong
những cái áo gì đó, có cái khăn gì đó rậm trên hả?
Mình gọi là cái đầu gọi là cái mền tì lô. Cái mền tì lô thì nó có tất cả cô chủ trong đó, có cái bảo tháp và nó có tất cả cô chủ để nói rằng là cái thân này đó bị hết rồi. Và nếu mình về mình tìm lại cái thân đó, thì mình chỉ nên tìm lại cái ánh sáng hay là cái hạt giống mà quang minh giác ngộ mà thôi. Và cái nhà mình là cái tháp, cái bảo tháp đó là cái pháp giới. Cho nên khi mà liệm đó nó rất là quan trọng, là mình phải có các thầy tới để làm cái lễ liệm cho mình. Từ mình liệm đó nó không thể nào mà nó nghiêm chỉnh và nó mình gọi là nó đúng đắn được. Tại vì nếu mà liệm không đúng đó thì cái người chết đó họ vẫn đi tìm, họ đi tìm cái thân của họ. Cho nên liệm đúng đắn là có những câu chú, những cái bài đọc, những bài kinh, và nhất là mình nhờ của ý đức của các thầy làm cho cái người chết họ biết cái thời điểm đó là thời điểm tôi lìa, tức là lý khai, rời khỏi cái thân mà tôi không trở về tìm nữa. Lễ liệm đó rất là quan trọng trong cái vấn đề tâm linh của mình. Nhưng mà mình trở lại về cái thời đoạn đầu tiên là cái cuộc sống hiện tại của mình đó. Thời gian đó nếu mà mình sống mà mình tích lũy nhiều, mình sở hữu, mình chiếm hữu, mình lúc nào cũng muốn có cả, thì mình sẽ set up, mình sẽ làm cho mình đó rất khó mà buông bỏ, và làm cho mình càng lúc cái sợ hãi mình càng tăng lên, sợ mất. Chị thấy không? Cái đó là cái mà nó dễ sợ nhất trong cái thời đại của bây giờ đó, là cái thời đại mà everyone for himself or for herself đó, người nào cũng ích kỷ cả đó, thì cái sự ích kỷ lớn nhất là mình cứ tích lũy.
Con nhớ là hồi xưa con có nghe thấy là cũng có những người mà họ cạnh tự nghiệp họ không đi được, thì họ cứ đòi tiền, thì con cháu đưa một lô tiền họ nắm rồi họ mới đi. Như vậy là sao thầy?
Cái đó thì cũng khó để bản sanh được đâu. Thì mấy cái đó là những cái chuyện đó mà Đức Phật hồi xưa ngài có một câu chuyện rất là độc đáo. Thì ngài nói là có một cái vị tu về ngài, người mà tu về ngài. Đây là một cái chuyện mà Jataka tells, cái chuyện mà quá khứ của Đức Phật. Thì nói cho một cái ông đó, ông đi theo Phật tu, nhưng mà rất tiếc đó, ông tham tiền một cách kinh khủng lắm, tham vàng tham bạc. Thời đó thì đương nhiên là không có tiền giấy, có vàng thôi mà. Thì ông để những cái hũ vàng đó mà ông chôn ở dưới đó, thì mình gọi là basement. Nhưng mà thời đó Ấn Độ nó không có cái loại basement đó các bạn ơi. Nó không như mình tưởng là basement, mà mình gọi là những cái nhà hầm của nó. Thì ông chôn những cái hũ vàng ở dưới đó. Thì ông chôn nhiều quá, ông tích lũy nhiều quá, đến lúc mà ông chết đó, thì vợ ông hỏi đó, ông có cái ước nguyện gì đó. Thì ông nói là ước nguyện duy nhất của ông là ông giữ những hũ vàng đó, không cho ai lấy. Rốt cuộc rồi thì ông chết, ông không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt, tại vì cái hũ vàng nó bị ai xử lý. Thì theo như lời Đức Phật kể truyền lại, thì ông đầu thai làm con rắn. Mà con rắn đó nó đẻ ra thì nó vô trong cái hầm đó, nó cứ quanh quẩn ở với cái hũ vàng đó, nó không bao giờ đi ra cả. Cho nên khi mà có một vị đệ tử của Đức Phật đó, vị La Hán đã tới, thì thấy cái câu chuyện như vậy, thấy con rắn như vậy đó, thì mới nói cái bài pháp cho con rắn đó nghe. Rồi đi xuống cái hầm đó, mở cửa cho con rắn lên, con rắn nó không chịu lên. Thì cái vị La Hán đó mới nói cái lời pháp. Cái lời pháp nói rằng đó là tất cả đều là cái pháp mà hữu vi, tất cả đều có rồi mất cả. Con giữ những cái chuyện này làm cái gì? Con hãy buông ra để con tự tài. Cái kho tàng lớn nhất của con là cái sự tự do, sự giải thoát, chứ không phải là những đồ vật. Thì ngài dùng cái lòng từ thì là làm cho cái vị, cho con rắn này là nó tỉnh ngộ, nó nghe được nó tỉnh ngộ. Thì nó tỉnh ngộ rồi thì nó bỏ xác của nó đầu thai. Thì cái vị La Hán này tức là tiền thân của Đức Phật. Thì thầy nhớ của truyền nó từ như vậy đó. Nhưng mà là như mình thấy như chị nói đó, là nhiều khi là mình chết rồi, nhiều khi là mình buông không được, vì mình sợ mất thân, mất mạng, mất của cải. Úi chà, cái này mình thêm chữ này nghe chị ha, là mất của. Thì nhiều khi là mình có chiếc xe mà tưởng tượng một chiếc xe mà Rolls Royce, tầm 70 ngàn, rồi có nhiều khi là mình cũng chết rồi mình thấy cũng hơi tiếc một chút nhá. Mà cho thì là không muốn cho, khổ thế đó nhá. Của chim của nội gì đó, nhiều khi mình buông không được các bạn. Cho nên cái thời điểm ra đi rất là quan trọng, muốn cái thời điểm ra đi mình đừng có sợ mất đó. Thì bây giờ cuộc sống mình, bây giờ mình cho đi, mình nên cho, mình tập cho là vừa rồi. Thành ra chị thấy là hay không?
Yeah.
Mình tập cho này, mình tập gọi là bổ thí. Bổ thí cái nó hay hơn nữa, cái chữ cúng dường. Và cái chữ chia sẻ là cái chữ bình dân nhất, là mình tập chia sẻ cho người này người nọ. Thì tự nhiên là mình thấy nó nhẹ hơn, cái sự hại nó bớt hơn. Thế nên cái lối sống là cái lối sống mà sống để mà cho và sống là cho đó. Thì tự nhiên là lúc mình ra đi nó nhẹ hơn. Và cái đó gần như là cái chủ đề mà quan trọng của thầy với cái người bạn. Hai người mà đối thoại và điều cảm thấy là tới một kết luận thực sự thật như vậy. Người bạn thầy sau khi mà nói chuyện đến giữa chừng xong còn khóc. Và nói rằng là không ngờ đó là cái cuộc sống của anh ta là anh sống là chỉ biết tích tụ, tích tụ, tích tụ, tích tụ. Thì thầy mới hỏi như vậy thì anh có bình hoàng ở trong người không? Thì anh nói ô, bình đầy cả, đủ thứ bình cả. Từ tiểu đường cho tới cao máu, cao mỡ, cái gì mà có cả. Thế tôi nói đấy, đây là cái hậu quả của cái bệnh của cái cuộc sống. Tại vì sợ hãi nhiều quá và không có tự tài. Thì cái gì mình muốn, cái gì hãm cả, thì lấy cả, thì rồi sẽ lấy cái bệnh vào luôn.
Như vậy là mình chuẩn bị, như vậy là không có cần biết tuổi nào hết, mình cũng phải tập cho ra.
Sống với cái lòng mà biết cho. Nhưng mà cái nó chưa đủ, tại vì cái đó là mình mới cho, mình chưa có nói tới cái phần khác. Nhưng mà muốn hiểu được cái phần khác thì mình phải tới một cái thời gian thứ ba. Thì cái thời gian đó là, gọi là cái cần tự. Cho nên mình có ba cái giai đoạn. Cái cuộc sống, cái giai đoạn cuộc sống mà dài nhất rồi, thì lúc mà gần chết thì có giai đoạn là cần tự nghiệp. Rồi cái điểm mà ra đi đấy, và điểm lìa đời là một cái điểm thôi. Nhưng mà cái thời gian cần tự đó rất là quan trọng. Đó là cái khoảng thời gian mà mình mất dần cái khả năng tự chủ. Mình hoàn toàn chịu cái ảnh hưởng và sức mạnh của thói quen đã làm trong cả đời mình. Thì cái cần tự nghiệp là cái thời gian mà cần là gần đó, gần, cần tự là gần chết đó. Nghiệp là những cái chuyện mình làm. Cái nghiệp, cái cần tự là cái giai đoạn đó. Nó kéo dài có thể 3 tuần, 1 tuần, 3 ngày, 1 ngày, 12 giờ, 8 giờ, 1 giờ. Thì chỉ biết đó, giai đoạn mà cần tự này là rất là hay. Thầy nghiên cứu cái đời của Đức Phật đó, thầy cảm thấy Ngài là một cái vị mà vĩ đại vô cùng. Tại vì trước khi mà Ngài ra đi đó, mà Ngài mà ra đi thì mình không dùng chữ lìa đời, không dùng chữ vãng sinh, mình dùng chữ nhập niết bàn. Cái chữ đó chỉ còn mình Ngài dùng thôi, chứ còn mấy người mà từ cặc bị tăng cho tới bị ni, tất cả ai làm kiểu nào cũng phải dùng cái chữ đó được cả. Nhiều khi các bạn thấy những cái bạn cáo phó nói là ồ cái vị này nhập niết bàn đó, không phải. Cái đó nó quá cao siêu các bạn, không phải. Mình chỉ còn cái là mình nói là vãng sinh là quá cao rồi. Hay là về cực lạc là mình thấy là cũng là một cái claim là cũng quá trời đất rồi. Nhưng mà nó nhập niết bàn thì là vô lý lắm. Thì thưa các bác đó, cái cần tự nghiệp của Đức Phật rất là hay. Vì Ngài trong khoảng một tháng đó, 3 tuần tháng đó, thì Ngài đã ra thông cáo hết cho tất cả các vị tăng đi khắp nơi, nói là ok, Đức Phật là cái ngày đó đó, ngày rằm đó nè, là Ngài sẽ ra đi. Thì tất cả mọi người ai có câu hỏi gì thì tới để mà hỏi Phật. Rồi Ngài cho cái địa chỉ, thì lúc đó thì chúng ai có email cả, nhưng mà có cái địa chỉ là cái Ta La Sông Thọ của cái vùng mà địa danh mà cả Ngài sẽ ở đó. Thì tất cả mọi người, tất cả mọi nơi, đệ tử, có đến vua, chúa, cho đến tất cả mọi người nào mà thương Phật là họ đều tới cả. Đây là một cái logistic hay mình gọi là một cái kế hoạch mà nó vĩ đại vô cùng của cái chư tăng. Tại vì là không biết bao nhiêu người từ tất cả mọi nơi mà tới. Rồi họ ở liều, họ tăng thời đó không có campground, cả ai cứ ở liều lung tung cả. Rồi các vị vua đó thì họ mới cung cấp đồ ăn cho họ tới ở. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các thầy đó là mới cho các vị mà đệ tử đó, các người tới đó, ta thử từ ai tới trước. Sáng ra là Đức Phật phải nói pháp, nói chuyện, tiếp xúc người này người kia. Mà Đức Phật cũng có gấp, không có chuyện là ok, tới mọi người nắm phục không? Bao lâu không được ạ. Và khi mà thầy đọc lại những cái bản mà văn kiện mà không phải là kinh Đại Niết Bàn, mà những cái bản văn kiện xoay quanh cái chuyện mà Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, thì thầy thấy nó hay vô cùng. Tại chị biết sao không? trả lời Đức Phật. Dùng cái thời gian đó mà bây giờ thầy dùng một danh từ khác thì gọi là giải guốc. Tại vì ngay những người tới đó họ còn guốc thắt trong lòng. Ví dụ như còn người đây thầy thí dụ cho thực sự thầy cũng biết chuyện đó 3.000 năm về trước mà. Ví dụ như là vợ chồng không vui là bây giờ không biết làm sao mà giải quyết thì người ta gặp Phật thì Phật nói ok thì con nên làm cái này cái kia. Tức là Phật gỡ cái guốc thắt tâm tình. Rồi có người tới rồi nhất là có một cái người là một cái món nợ mà của Đức Phật rất lớn. Cái người đó tức là đồ chỉ là ai? Mình gọi là cái bà ex của Đức Phật. Là vợ. Vợ cũ hồi xưa. Ủa chứ sao? Vợ là ex. Thì bà tới, bà hỏi chứ. Con được thành Phật hay không? Con được giác ngộ hay không? Rồi bà hỏi ngon lành vậy đó. Rồi bà cũng làm cái kiểu mà lạy. Sao ai sao Đức Phật mà ai thành Phật mà sao không nói tôi nữa? Tôi ex của ngài mà ngài không nói à? Thì thầy nói vậy đó thầy. Thì diễn kịch lại Broadway language lại. Thì các bà biết sao không bà? Thì Đức Phật cũng là rất là vuốt. Đức Phật mà giải guốc mà không. Nhà ngươi con cũng sẽ thành Phật. Tuy là phụ nữ nhưng mà con thành Phật đừng có lo. Đó. Ngài vuốt thì ngài cũng giải cái guốc với cái người mà mình gọi là thế thiệp của ngài. Thầy nghĩ đó là một cái đoạn rất là đẹp. Trong cái cần tự nghiệp, những cái gì đó mà mình cần phải gỡ đó, thì mình lo mà gỡ. Những cái gì mình buông được thì mình buông rồi. Nhưng mà có những cái phải gỡ các bạn không thể buông được.
Cái gút là gỡ khó lắm thầy ơi.
Thành ra là mình phải dùng cái thời gian đó mà gỡ. Thế là có thể là 3 tháng.
Phải gỡ chắc lâu hơn. Có những cái gút mình gỡ hoài nó không ra.
Nhưng mà nó chỉ còn một chữ thôi đó là nó có thể gỡ được. Cái chữ đó là gì? Xin lỗi, xin bạc tha thứ cho tôi. Chứng đó thôi á. Nhưng mà nếu mình mà tự gỡ được thì hay. Mình hỏi hai cái chữ bạn. Một là mình xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi người ta không nhận lỗi thì chịu thua. Nhưng mình xin người ta tha thử. Mình xin không lẽ người ta không cho à? Mình xin tha thử. Thì mình nói I'm sorry đó. Người ta không nhận đâu. Nhưng mình nói please forgive me. Thì người ta sẽ bắt đầu suy nghĩ là người ta sẽ tha thử cho mình các bạn. Mà còn nhiều khi đó những cái sự mà cái guốc đó không phải là nó hiển nhiên, nhiều khi nó cũng có cái chuyện như những cái chuyện dần dần tích cho nên nó không có cái rõ ràng.
Thầy, những cái guốc rồi bây giờ còn có những cái chuyện mà người ta chưa xong, người ta chưa thực hiện được thì phải làm thế nào để cho người ta nhẹ nhàng ra đi. Tại vì con thấy cũng có một số người, ví dụ như họ cũng còn có những cái, tức là có những người họ đợi con cái về đầy đủ họ mới đi được.
Đúng, chị nói rất là hay. Cái điểm đó là cái điểm đó, tại sao họ đợi con cái về? Không phải là họ đợi con cái về để mà nói cái gì cả, nhưng mà để biểu hiện cái lòng thương của họ về người đó. Và nhiều khi họ về đó là để thầy cho vài ba cái thí dụ. Thầy biết một cái bác này người Mỹ đó, bác rất là mong được cái cô con dâu này tới gặp bác lúc mà bác mà sắp ra đi. Thì cái lý do mà tại sao thì sau này đây người bạn thầy mới kể là bởi vì cái cô con dâu này cô rất ghét bác. Thì bác tới cô để mà nói một câu duy nhất thôi là I'm sorry. Thì cô dâu cô mỉm cười, cô nắm tay mà như vậy thôi đó và bác ra đi. Dễ dàng. Thế nó còn nhiều khi là chờ người đó tới để mà nói lời xin lỗi và nói lời mà mình muốn giải guốc. Nhưng mà có khi là cái lời mà họ tới với mình á, nhiều khi họ cái khi mình chờ một người đó đó, nhiều khi không phải để mà xin tha lỗi hay xin gì đó, mà chỉ là cái lòng thương mình biểu hiện cho người đó, vì người đó cần cái tình thương. Cho nên các bạn biết đấy, thường thường đó khi người chết mà cái miệng họ đóng liền lập tức đó là bởi vì họ nói đủ cái lời thương yêu của họ với những người họ cần được nghe. Trong cuộc sống nó là bảo nhiều mà các bạn biết về cái ngũ tạng đó chị á, thì cái lưỡi mình là dính liền với cái gì chị?
Tim.
Thì biết rằng mà cái lỗ mũi mình dính liền về cái phổi đúng không? Con mắt mình dính liền về cái gan, cái lỗ tai mình dính liền về cái thận cái gì, nhưng mà cái lưỡi mình dính liền về cái tim. Cho nên thường thường đó mình chết mà mình mở miệng để cho người ta thấy cái tim của mình là mình còn có cái tình thương, mình chưa có biểu hiện đủ cho một người nào đó hay là một cái gì đó đó. Thật ra nhiều khi mà mình biểu hiện đủ rồi và người ta đã cảm nhận đủ rồi thì cái miệng mình nó đóng lại. Thì còn những cái người mà gần đó, còn những người xa quá thì chịu thua. Nhưng những người gần đó, nhiều khi họ vẫn cần được nghe cái lời thương của mình. Vì họ họ cần nghe. Mà nhiều khi mình nói mà họ chưa nghe được, hay là mình không nói được, thì những cái miệng mình ra đi mình không động lại được các bạn. Cũng tội nghiệp. Nhưng mà để cái bài này cho mình rõ ràng hơn chút nữa, thì cái lúc mà mình gọi là cần tự nghiệp là nhiều khi các bạn quên, mình chỉ muốn cho người ta đi vãng sinh nhưng mình quên không phải. Cái cần tự nghiệp đối với bác đó, đối với chính mình đó, là cái thời gian để mình giải gút, gỡ gút, mở ra những gút thắt tâm tình của mình. Và cái thời gian đó là thời gian để mình gọi là, một đó, là mình biểu hiện cái tình thương của mình. Hai là cái tình thương gọi là tình yêu, là mình thương nhưng mà không có yêu gì trớn đó. Chứ còn mình yêu thì phiền lắm đó. Hai đó là mình biểu hiện cái lòng mà mình xin tha thứ, xin tha thứ. Và ba đó là cái thời gian này là cái thời gian để mình đó là buông từ từ, buông bỏ mà từ từ thôi, chứ đừng buông rụp liền. Tại vì ít ra mình còn vài tháng hoặc là vài tuần hoặc là vài ngày, nhưng mà nhiều khi là mình nói bỏ buông liền đó, thì là khó làm. Cho nên các bạn thấy không, là cái thời gian mà cần tự nghiệp rất là hay, là cái thời gian để mình buông, thời gian mình giải gút, biểu hiện cái tình thương, biểu hiện sự tha thứ và xin được tha thứ rất là quan trọng. Mà như thế đó là mình sẽ thấy rằng là nó khế hợp với cuộc sống. Bây giờ đó, tự nhiên là mình mà muốn giải gút mà mình sống chuyên thắt gút thì nó có dễ không chị?
Khó lắm thầy.
Nếu cuộc đời mình sống mà chuyên thắt gút thì mệt lắm. Cho nên đó, thầy có cái triết lý của thầy đó, là thầy nói là con người mình có thể chia làm bốn cái dạng người. Nhưng mà cái dạng người đầu tiên đó, là cái dạng người chuyên môn đi thắt gút, là họ sống để họ thắt gút, họ làm cho mình đó là phiền não, thắt gút với người. Cái loại người thứ hai đó là cái loại người họ tự thắt gút họ, lúc nào đụng chuyện gì đó là cũng là tự nhiên sinh phiền não. Thì dụ như là thầy mời cô tới ăn cơm thì cô tới, nhưng mà cô tới trễ một chút thì thầy đã bắt đầu ăn cơm rồi, cô tới trễ có thầy ok mất cái chỗ ngồi ra, tự nhiên cô lại. Nhưng mà đâu phải là lỗi thầy. Như khi là mời cô tới cô hát bài bài hát qua, nhưng mà cô tới thì là ôi có người khác hát trước rồi, tự nhiên mình nổi đùng đùng lên mình lạy. Cái chuyện mình lạy, chuyện từ lạy đó nó kinh khủng lắm. Mà gọi là từ thắt gút. Cái dạng thứ ba đó là cái dạng người đó mà từ mình mở gút, chứ mình không thắt với ai cả. Người ta nói gì người ta nói, người ta làm, nhưng mà mình về ngồi đó, như khi là mình nói chuyện với vợ mình chỗ hay là chồng mình gục, và họ trigger, họ làm cho mình mình mở gút được. Cho nên mình cần những cái người thân để giúp cho mình đó, nói một cái để cho mình mở ra. Cái hạng người thứ tư đó là cái hạng người mình gọi là Bồ Tát đó, là đi mở gút tha nhân. Thì cái hạng này đây là cái hạng mà cái cấp này là cái cấp mà sống để mà đi giúp người ta, mà càng lúc đó thì mình càng làm cho cuộc sống nó đẹp hơn. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn thấy con người mình không phải là một dạng, con người mình là pha trộn bốn dạng đó nhiều ít mà thôi. Và đó là cái lý do mà tại sao trong cái lúc mà mình sống đó thì mình phải biết ba cái thời điểm này. Cái thời thứ nhất là cái thời mình sống mà mình tu hành như thế nào đó. Thứ nhì là lúc mà gần chết cần tự nghiệp. Và thứ ba là cái điểm lúc mình lìa đời. Bây giờ mình còn hai, một thời một điểm nữa, mình chưa có thời gian mình nói gì hết. Thì chắc là mình hẹn các bạn cái kỳ sau đi. Nhưng mà cái này hấp dẫn là các bạn. Tại vì khi bạn mà biết đó, thì tự nhiên mình mới sống đó, và mình không còn sợ hãi nữa, và mình sẽ tự tại hơn. Đấy.
Cảm ơn thầy, con cũng thấy là vậy. Tại vì phần nhiều là mình nghĩ tới cái vụ mà mình sẽ ra đi, mà mình không biết mình đi đâu thì cũng rất là sợ.
Đúng, quá sợ. Yeah.
Những cái mà thầy dẫn dắt cho tụi con nó sẽ mở được cái sự mà bớt sợ hãi đi.
Và an lạc.
Và an lạc.
An lạc ngay.
Cảm ơn thầy. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.